Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Báo động tình trạng tội phạm xảy ra trong nội bộ gia đình.
Yêu cầu trong công tác phòng chống ma túy.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2019, phạm pháp hình sự giảm 7,39% về số vụ. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm hình sự xảy ra trong gia đình ngày càng báo động. Xảy ra nhiều vụ người thân giết hại lẫn nhau, chiếm khoảng 20% tổng số vụ án giết người. Đây là một trong những loại tội phạm do nguyên nhân xã hội với trên 80% đối tượng phạm tội lần đầu, không nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an, nên công tác phòng ngừa rất khó khăn dù tỷ lệ điều tra khám phá rất cao. Trước tình hình trên, Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm do nguyên nhân xã hội, trong đó có tội phạm xảy ra trong gia đình. Song nếu riêng lực lượng công an thì không thể ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng này. Do đó rất cần sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân, của cả hệ thống chính trị, với đồng bộ các giải pháp căn cơ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, pháp luật. Cụ thể, như xây dựng và phát huy các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, khu dân cư, xóm làng, thôn bản và ngay trong các gia đình để chủ động phát hiện sớm, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, thủ tức trong gia đình ngay từ khi mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài. Đồng thời cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho các thành viên trong gia đình. Quản lý, giáo dục con em, hạn chế những ấn phẩm độc hại, đồi trụy, bạo lực trên mạng Internet, tác động tiêu cực, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, không bạo lực. Mặt khác, cần nghiên cứu những khía cạnh tâm lý xã hội, các hiện tượng tiêu cực, bạo lực, mâu thuẫn trong gia đình, xã hội là nguyên nhân sâu xa của tội phạm giết người để đề ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng cho biết, cơ quan này đã và đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp hướng dẫn các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân thực hiện các biện pháp xã hội phòng ngừa tội phạm thường xảy ra trong gia đình, nhất là tội phạm giết người thân. Cùng với đó, triển khai giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, phát hiện, tiếp nhận, giải quyết sớm, triệt để các mâu thuẫn phát sinh trong gia đình, dòng họ ngay từ ban đầu. Chủ động hòa giải không để xảy ra xô xát dẫn đến án mạng. Tuyên truyền nâng cao cảnh giác và kỹ năng xử lý, ứng phó với các hành vi bạo lực gia đình, các tình huống có thể dẫn đến bạo lực giết người để chủ động phòng tránh. Lập hồ sơ đưa người vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, vận động các gia đình đưa người thân nghiện ma túy đi cai nghiện, hoặc lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản, nhất là vào buổi tối. Điển hình như khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, tại khu vực cổng chính trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, chị Mua Thị Trở, sinh năm 2000, trú tại thôn Sùng La Dưới, xã Sùng La, huyện Đồng Văn, Hà Giang, cùng một nữ sinh đang đi bộ từ cổng trường về hướng ký túc xá trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thì bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát bên phải, giật chiếc túi sách rồi tăng ga bỏ chạy. Tài sản trong túi sách của chị Trở khoảng 20 triệu đồng. Gần đây là vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 17 tháng 6, ngay gần khu vực trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, chị Nghiêu Thị Tuyết, sinh năm 2000, trú tại ở Đồng Rau, Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đang dừng xe trên đường thì có hai nam thanh niên đi xe mô tô quay trắng đến hỏi đường. Bất ngờ, nam thanh niên ngồi sau móc ví tiền trong túi sách chị Tuyết đang đeo trước ngực rồi bỏ chạy. Thông tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay có khoảng 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn do người dân trình báo. Lực lượng công an đã điều tra khám phá 7 vụ, Điển hình là vào 19 giờ ngày 31 tháng 3, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú ở tổ 12 phường Quan Triều, về việc chị bị đối tượng đi xe mô tô Airblade màu đen giật chiếc điện thoại di động Nokia 7.2 tại đường Đội Cấn, tổ 5 phường Trương Vương. Qua xác minh, đấu tranh làm rõ, lực lượng công an thành phố đã khống chế, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Đông, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, khi hắn đang tẩu tán tài sản. Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động trên địa bàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng này về tội cướp giật tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định. Theo các điều tra viên, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong các vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố gần đây không mới. Kẻ xấu thường lợi dụng sơ hở của nạn nhân hoặc đường vắng, trời tối để đe dọa, uy hiếp, ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Đối tượng mà các đối tượng nhắm đến thường là trẻ em, phụ nữ có mang theo túi sách, đeo nữ trang, điện thoại di động. Vì vậy, người dân cần cảnh giác, chủ động để phòng bảo vệ tài sản của mình, nhanh chóng báo tin cho cơ quan công an xử lý kịp thời hành vi của đối tượng.
Từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Trần Trọng Tùng, 52 tuổi, ngụ thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, vẫn chứng nào tật ấy tiếp tục lừa đảo một phụ nữ lớn tuổi ở huyện Kiên Lương. Công an huyện Kiên Lương, Kiên Giang mới kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Trần Trọng Tùng, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, cuối năm 2019, biết bà Dương Thị Nho, 63 tuổi, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, Kiên Giang, tìm thuê người làm đơn gửi tòa án về việc tranh chấp đất đai. Tùng đến gặp bà Nho nhận viết đơn với giá 200.000 đồng và hứa sẽ thuê hộ luật sư. Để tạo lòng tin với khổ chủ, Tùng đã bàn bạc với người bạn là Phạm Văn Hồng, 49 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, để Hồng giả làm luật sư, rồi đến gặp bà Nho, hứa sẽ giúp lấy lại đất. Bà Nho tin tưởng đã đưa tiền cho Tùng và gã luật sư dởm nhiều lần với số tiền 30 triệu đồng. Đợi mãi không thấy vụ việc tranh chấp đất đai được giải quyết, biết mình bị lừa nên bà Nho đã trình báo công an. Tùng còn lừa đảo nhiều người khác với thủ đoạn nhận hồ sơ làm thi giấy phép lái xe các hạng A1, A2 và C, chiếm đoạt số tiền gần 80 triệu đồng rồi đem trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Theo tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng bắt vụ vận chuyển ma túy lớn. Theo đó, vào rạng sáng ngày 26 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê và các lực lượng khác tiến hành tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa bàn huyện Hương Khê, phát hiện xe ô tô Hyundai i10 mang biển kiểm soát 38A08351 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, bất ngờ hai đối tượng ngồi trong ô tô lái xe bỏ chạy hướng Bắc Nam. Khi đến xóm 3, xã Đồng, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, người ngồi sau xe mở cửa vứt hai chiếc ba lô xuống bên vệ đường, tiếp tục bỏ chạy. Lực lượng chức năng bố trí cán bộ bảo vệ hiện trường, đồng thời truy đuổi hơn 2 km đã bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Đình Chính, sinh năm 1995 ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, và Phan Văn Tịnh, sinh năm 1994 ở huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trong hai ba lô chứa 30 bịch túi ni lông có trọng lượng hơn 30 kg ma túy. Các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là ma túy đá. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn ma túy đang là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma túy là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về ma túy, tác hại của ma túy, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy để trang bị những kỹ năng cần thiết, chủ động cảnh giác và phòng tránh, thông báo kịp thời với các lực lượng chức năng nếu phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Hiện nay có rất nhiều chất gây nghiện đang lưu hành như cần sa, lá khát, nấm ảo giác, tem giấy, cỏ mỹ, bóng cười, ma túy tổng hợp, thuốc lắc, ma túy đá, ketamin. Khi sử dụng những chất gây nghiện này sẽ làm tổn hại đến sức khỏe, nhân cách, gây mất trật tự an toàn xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 là 4.602 người, trong đó có 3.099 người đang sinh sống tại cộng đồng, 102 người đang ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam do công an tỉnh quản lý, 584 người đang cai nghiện tại các trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội của tỉnh, huyện. Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tỉnh 137 người, cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện 202 người, cai nghiện tại gia đình 192 người, thành phố Thái Nguyên 62 người, thành phố Sông Công 74 người, Phú Lương 19 người, Đại Từ 35 người, thị xã Phổ Yên 42 người. Điều trị methadone tại các cơ sở cai nghiện 332 người, cơ sở Phú Lương 33 người, cơ sở thị xã Phổ Yên 29 người, cơ sở thành phố Thái Nguyên 37 người, cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh 54 người, cơ sở tư vấn và điều trị nghiện tự nguyện tỉnh 179 người. Công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện, tổng số học viên đang được quản lý tại các cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, huyện, thành phố, thị xã 584 người, cơ sở tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tỉnh 415 người, cơ sở thành phố Thái Nguyên 61 người, cơ sở huyện Đại Từ 46 người, cơ sở huyện Phú Lương 12 người, cơ sở thị xã Phổ Yên 17 người, cơ sở huyện Đồng Hỷ 24 người, cơ sở tư vấn và điều trị nghiện tự nguyện tỉnh 9 người. Công tác quản lý sau cai nghiện. Theo báo cáo của địa phương, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2020, toàn tỉnh có 62 học viên đang quản lý sau cai tại nơi cư trú. Thành phố Sông Công 6 người, huyện Võ Nhai 7 người, huyện Định Hóa 10 người, huyện Phú Lương 2 người, huyện Đại Từ 20 người, huyện Phú Bình 2 người, thị xã Phổ Yên 9 người. Yêu cầu biện pháp phòng chống tệ nạn ma túy hiện nay, nắm chắc số lượng đối tượng nghiện ma túy theo hệ loại trên địa bàn trong từng thời gian, theo dõi, bổ sung, điều chỉnh kịp thời danh sách đối tượng. Nắm chắc lý lịch, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, quá trình vi phạm pháp luật và biểu hiện hoạt động hiện thời của đối tượng. Quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện ma túy, ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng. Giáo dục cảm hóa đối tượng, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống tệ nạn nghiện ma túy. Nắm vững số lượng, địa chỉ các tụ điểm về ma túy, lập danh sách những đối tượng về ma túy trên địa bàn. Thông qua việc nắm vững số lượng, địa chỉ các đối tượng về ma túy trên địa bàn, giúp chúng ta xác định đúng diện đối tượng cần tranh đấu, để từ đó đề ra các biện pháp quản lý, giáo dục, xử lý phù hợp với từng đối tượng. Lực lượng chức năng cần dựa vào các mặt công tác như tuần tra kiểm soát, phát động quần chúng phát hiện, báo cáo xây dựng lực lượng nòng cốt để nắm những địa điểm có điều kiện, khả năng hoặc có nghi vấn hình thành các tụ điểm ma túy. Tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các đối tượng về ma túy trên địa bàn, bao gồm những đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy, những đối tượng nghiện ma túy, cả những đối tượng có nghi vấn buôn bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy. Danh sách phải được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên, kịp thời, sát với tình hình thực tế. Mặt khác, việc lập danh sách đối tượng cần tiến hành song song với thu thập, tích lũy tài liệu hồ sơ về đối tượng, phục vụ cho việc đấu tranh, xử lý với từng đối tượng. Quản lý chặt chẽ hộ khẩu, nhân khẩu, tăng cường công tác kiểm tra tạm trú để kiểm soát hoạt động của đối tượng về ma túy. Trong quá trình quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, cần đi sâu nắm tình hình từng hộ, những người có nghi vấn liên quan đến ma túy, thường xuyên kiểm danh, kiểm diện những người có tiền án, tiền sự về ma túy, người nghiện ma túy. Mặt khác, tăng cường kiểm tra tạm trú, tập trung vào những địa bàn giáp danh, các khu vực dân cư phức tạp, nơi có điều kiện, khả năng hình thành và phát triển các tụ điểm hoạt động về ma túy. Kết hợp vận dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất để đảm bảo hiệu quả công tác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Xây dựng, sử dụng cơ sở quần chúng tích cực để giám sát, theo dõi nắm tình hình các đối tượng về ma túy. Các đối tượng về ma túy có nhiều thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, thường tạo cho mình vỏ bọc kín đáo nhằm che mắt quần chúng và cơ quan chức năng. Vì vậy, để đề phòng chống tệ nạn ma túy có hiệu quả, bên cạnh sử dụng các hình thức công khai, cần xây dựng lực lượng quần chúng tích cực làm tay mắt, theo dõi nắm tình hình, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng. Phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả việc chữa bệnh, cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn. Theo Nghị định số 61/2011-NĐ-CP của Chính phủ, những người nghiện ma túy đủ 18 tuổi trở lên thuộc các trường hợp đã được cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, những người đã bị xử phạt hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy, người đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc người không có nơi cư trú nhất định thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh từ 1 năm đến 2 năm. Chủ tịch UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội. Đối với người nghiện ma túy, chưa đến lúc phải đưa đi cai nghiện tập trung, cần áp dụng các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP, hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên. Thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng từ 6 tháng đến 12 tháng, tính từ ngày ký quyết định cai nghiện tại gia đình, quyết định cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Các ban ngành chức năng tổ chức công tác chữa bệnh, cắt cơn, cai nghiện cho người nghiện ma túy, tổ chức thăm hỏi, động viên người nghiện kiên trì cai nghiện để sớm tái hòa nhập cộng đồng, không xa lánh kỳ thị người nghiện, tạo điều kiện bố trí việc làm, ổn định đời sống cho bản thân và gia đình người nghiện. Đại hội 11 Đảng ta chỉ rõ, huy động nhiều nguồn vốn, tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý các trung tâm cai nghiện có hiệu quả, đề cao trách nhiệm của gia đình, đoàn thể và chính quyền cơ sở trong quản lý, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện. Thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm có liên quan đến các đối tượng ma túy, phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng triệt phá. Cán bộ cơ sở cần thông qua các mặt công tác của mình, phát hiện kịp thời các địa bàn trọng điểm liên quan đến các hoạt động ma túy để giúp các lực lượng chức năng triệt phá. Thường xuyên phối hợp giữa các lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng quần chúng nòng cốt, bảo vệ an ninh trật tự, tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng chất ma túy. Trách nhiệm trong công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy. Phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc trồng cây có chứa chất ma túy, tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức. Tại các vùng phải xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, các cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy, quy hoạch cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh. Đấu tranh về các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác. Tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng. Theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng chống ma túy, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng chống ma túy. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy. Người nghiện ma túy có trách nhiệm tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy. Gia đình có người nghiện ma túy có trách nhiệm khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký cai nghiện cho người đó. Động viên giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội. Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật. Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc, lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt, tổ chức lao động học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết. Cơ sở cai nghiện ma túy phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản của người cai nghiện ma túy. Với tác hại và hậu quả từ ma túy, toàn dân hãy tích cực tham gia vào việc phòng chống từ gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc là pháo đài vững chắc phòng chống ma túy. Thực hiện 4 quản: quản thời gian, quản học hành, quản bạn bè, quản tiền bạc. Hãy giúp con bạn hiểu thấu đáo về ma túy bằng cách thường xuyên nói chuyện với chúng về phòng chống ma túy ngay tại gia đình. Khuyến khích con bạn tham gia vào các sinh hoạt, sân chơi lành mạnh. Liên hệ chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương. Cung cấp cho cơ quan công an khi biết được thông tin về tội phạm ma túy.
Lang thang ở ngoài đường, có một chú bé đang độ tuổi đến trường, mà sao chú bé lang thang ngoài phố? Ở đó có gì vui thế để chú bé nói với thầy cô, bỏ lớp bỏ trường đi lang thang, lang thang. Ở đó có gì ghê thế? Lang thang ở ngoài đường, có một chú bé đang độ tuổi đến trường, mà sao chú bé lang thang ngoài phố? Ở đó có gì vui thế để chú bé nói với thầy cô, bỏ lớp bỏ trường đi lang thang, lang thang. Ở đó có gì ghê thế? Ở đó kiếm tiền
mục tìm hiểu pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 60, xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thiết bị hãm, ghép nối đầu máy, toa xe. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Trên phương tiện giao thông đường sắt không lắp thiết bị hãm tự động, hãm bằng tay hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định. B. Không lắp van hãm khẩn cấp trên toa xe khách tại vị trí việc làm của trưởng tàu hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định. C. Không kiểm tra định kỳ và kẹp trì niêm phong van hãm khẩn cấp, đồng hồ áp suất theo quy định. D. Không lắp đồng hồ áp suất tại vị trí làm việc của trưởng tàu trên một số toa xe khách theo quy định hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định. D. Để thiết bị ghép nối đầu máy, toa xe không đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt thực hiện hành vi sử dụng thiết bị tín hiệu đuôi tàu không có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc sử dụng thiết bị tín hiệu đuôi tàu không hoạt động theo quy định. 3. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này buộc phải lắp đầy đủ theo đúng quy định hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của các thiết bị, gồm thiết bị hãm tự động, hãm bằng tay. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này buộc phải lắp đầy đủ theo đúng quy định hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của các thiết bị, gồm van hãm khẩn cấp tại vị trí làm việc của xưởng tàu và trên toa xe khách. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này buộc phải lắp đầy đủ theo đúng quy định hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của các thiết bị, gồm đồng hồ áp suất tại vị trí làm việc của xưởng tàu trên một số toa xe khách. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này buộc phải lắp thiết bị ghép nối đầu máy toa xe theo đúng quy định. D. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2 điều này buộc phải thay thế hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị tín hiệu đuôi tàu theo đúng quy định.
Điều 61. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về trang thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trưởng tàu, lái tàu phụ trách đoàn tàu thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không có hoặc có không đầy đủ theo quy định trên tàu hàng về thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ cấp cứu, dụng cụ chèn tàu, tín hiệu cầm tay. B. Không có hoặc có không đầy đủ theo quy định trên tàu khách về thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ cấp cứu, dụng cụ thoát hiểm, dụng cụ chèn tàu, dụng cụ vật liệu để sửa chữa đơn giản, tín hiệu cầm tay. C. Không thông báo bằng phương tiện thông tin khác cho hành khách về nội quy đi tàu, hành trình của tàu, tên ga dừng đỗ trên tuyến đường, cách xử lý tình huống khi xảy ra hỏa hoạn, sự cố trên tàu khách theo quy định. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt, đưa toa xe ra chở khách mà không có đủ các thiết bị hoặc có nhưng không hoạt động theo quy định. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Đầu máy phương tiện động lực chuyên dùng không có đồng hồ báo tốc độ, thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu, hộp đen, thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu. Đối với loại phương tiện được quy định phải có các thiết bị này hoặc có các thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định. B. Không có thiết bị đo tốc độ tàu, thiết bị thông tin liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu tại vị trí làm việc của trưởng tàu theo quy định, hoặc có lắp thiết bị này nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định. 4. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này buộc phải bổ sung đầy đủ theo quy định trên tàu hàng về thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ cấp cứu, dụng cụ chèn tàu, tín hiệu cầm tay. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này buộc phải bổ sung đầy đủ theo quy định trên tàu khách về thiết bị, dụng cụ, vật liệu chữa cháy, thuốc sơ cấp cứu, dụng cụ thoát hiểm, dụng cụ chèn tàu, dụng cụ vật liệu để sửa chữa đơn giản, tín hiệu cầm tay. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này buộc phải lắp đầy đủ theo đúng quy định hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của các thiết bị, gồm đồng hồ báo tốc độ, thiết bị ghi tốc độ và các thông tin liên quan đến việc điều hành chạy tàu, hộp đen, thiết bị cảnh báo để lái tàu tỉnh táo trong khi lái tàu trên đầu máy, phương tiện động lực chuyên dùng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này buộc phải lắp đầy đủ theo đúng quy định hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của các thiết bị, gồm thiết bị đo tốc độ tàu, thiết bị thông tin liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu tại vị trí làm việc của trưởng tàu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.